cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh vừa qua, tôi đã cùng quý vị tìm hiểu ở trong sách Khải Huyền. Chúng ta đã thấy lịch sử hội thánh trong bãi hội thánh được nói ở sách Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3. Nhưng khi chúng ta đến đoạn thứ 4, một câu hỏi được nêu lên. Điều gì đã xảy ra cho hội thánh? Từ đoạn 4 cho đến hết phần còn lại của sách Khải Huyền không còn đề cập đến hội thánh nữa, ngoại trừ khi chúng ta đến lời mời ở phần cuối cùng, mà nó là lời mời tổng quát, và nó không có liên hệ gì đến niên đại của sách này. Từ đây, các bạn sẽ không thấy từ ngữ hội thánh được đề cập nữa. Trước điểm này, từ ngữ hội thánh xuất hiện nhiều lần, có tất cả 19 lần. Nhưng từ điểm này, khởi sự Khải Huyền đoạn thứ 4, hội thánh được cất lên không trung, và không còn được đề cập nữa. Hội thánh được cất lên không trung để gặp Chúa Giêsu. Hội thánh được lên thiên đàng. Đó là những gì xảy ra cho hội thánh. Việc hội thánh được cất lên xảy ra trong thời kỳ của hội thánh Philadelphia, và cái được gọi là hội thánh còn tiếp tục trong thế gian. Nhưng thật ra nó chỉ là một tổ chức. Nó sẽ đi qua thời kỳ đại nạn, và cuối cùng chúng ta sẽ nghe nó được gọi là Đại Dâm Phụ trong Khải Huyền đoạn 17. Đó là lời diễn tả đáng kinh sợ. Bức tranh kinh sợ nhất được diễn tả trong Kinh Thánh là Khải Huyền đoạn 17. Chúng ta có thấy hội thánh một lần nữa hay không? Vâng, nhưng nó không phải là hội thánh nữa. Hội thánh trở thành cô dâu, một cô dâu sắm sửa cho chàng rể là Chúa Giêsu. Thưa quý vị và các bạn, từ Khải Huyền đoạn 4 đến đoạn 22 là phân đoạn lớn sau cùng của sách kỳ diệu này. Sứ đồ Giăng được ban cho sự phân chia của sách này và ông truyền đạt lại cho chúng ta. Chúng ta không nên bỏ sót. Chúa Giêsu nói trong Khải Huyền đoạn 1 câu 19. Vậy hãy chấp lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Từ Khải Huyền đoạn thứ 4 bắt đầu một đề tài hoàn toàn khác với một bối cảnh khác biệt. Có một vài sự kiện mà nó tự chứng minh và chúng ta bắt đầu phân đoạn mới này. Từ đoạn 4, không khí và bối cảnh hoàn toàn thay đổi. Điều thứ nhất chúng ta lưu ý là hội thánh không còn thấy trong thế gian nữa. Dầu rằng đến đoạn thứ 4 và có 19 lần đề cập đến hội thánh trong thế gian, đặc biệt là trong Khải Quyền đoạn 2 và đoạn 3, hoàn toàn nói về hội thánh trong thế gian. Do vậy, khởi sự từ Khải Quyền đoạn thứ 4 đến hết sách, hội thánh không còn được đề cập liên hệ đến thế gian. Lời đề cập sau cùng được nói là lời làm chứng kết thúc trong Khải Quyền đoạn 22 câu 16. Ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Chúa Giê-xu cũng nói với những người thuộc về Ngài ở trong Giăng đoạn 17 câu 16. Họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Và Ngài tiếp tục nói lần nữa ở trong Giăng đoạn 14 câu 3. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Đến điều thứ hai mà chúng ta cần lưu ý, bối cảnh giờ đây chuyển về thiên đàng trong đoạn 4. Vì hội thánh vẫn còn là đề tài, và chúng ta theo hội thánh đến nhà mới, tức là thiên đàng. Cách nào mà hội thánh vào thiên đàng? Đây là một câu hỏi rất hay. Và Phao-lô cho chúng ta câu trả lời ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 17. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Phao-lô đã diễn tả thêm trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 51-52. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Bởi đức tin của tội nhân vào Chúa Giê-xu và người tin nhận Chúa Giê-xu được gia nhập vào hội thánh, từ đó người ấy được cất lên không trung và gặp Chúa. Các thánh đồ vào cửa vô thiên đàng, hội thánh ở với Đấng Christ và Đấng Christ ở trong thiên đàng. Và ngay sau đó, biến cố về thời kỳ đại nạn bắt đầu xảy ra như sẽ thấy trong Khải Quyền đoạn sau. Điều lưu ý thứ ba, hội thánh không phải chỉ là một cái tên. Hội thánh được định nghĩa là những người tin cậy vào Chúa Jesus Christ trong mọi thời đại. Đây là điều mà chúng ta cần sửa đổi trong suy nghĩ của chúng ta. Bởi vì trong suy nghĩ của chúng ta, thời hiện nay thường bị lẫn lộn. Trong tiếng Hy Lạp, từ ngữ hội thánh có nghĩa là kêu gọi ra. Vì thế, hội thánh là một nhóm người được kêu gọi ra khỏi thế gian. Khi hội thánh đến chỗ của nó trên thiên đàng, nó mất tên của nó mà nó được biết trong thế gian và nhiều từ ngữ được dùng để diễn tả về nó. Chúng ta sẽ thấy trong đoạn 4 này, 24 trưởng lão đại diện cho hội thánh trong thiên đàng. Chúng ta cũng sẽ thấy hội thánh trong thiên đàng như là cô dâu đến trong nhà mới, tức là Jerusalem mới. Tổ chức bội đạo mà nó vẫn còn mang tên là hội thánh tiếp tục trong thế gian, nhưng với một danh hiệu kinh sợ, dâm phụ. Tiến sĩ Joseph Gill nói trong lớp học của một chủng viện. Có một số hội thánh nhóm họp vào Chúa Nhật kế tiếp sau khi hội thánh được cất lên, và họ không thiếu vắng một hội viên nào. Tất cả còn đủ hết. Tại sao? Bởi vì đó là hội thánh của Laodice, đó là những người cơ đốc nhân chỉ có sự xưng nhận bằng môi miệng, nhưng thật sự không phải là cơ đốc nhân. Điều lưu ý thứ tư, sự phán xét bắt đầu đổ xuống từ Khải Quyền đoạn 6. Mà nó không có phù hợp với ân điển và lời của Đức Chúa Trời đã hứa cho hội thánh. Nếu như hội thánh vẫn còn ở trong thế gian, nó sẽ làm hỏng đi ân điển của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đã hứa giải cứu chúng ta khỏi sự phán xét. Và thứ năm, khi tiếp tục Khải Quyền đoạn 3 đến đoạn thứ 4, chúng ta cần nhận biết sự phân chia bố cục thời gian trong sách này mà nó được nói trong Khải Quyền đoạn 1 câu 19. Thưa các bạn, khi chúng ta vào trong phân đoạn cuối của sách Khải Quyền này, nói đến tất cả những sự phán xét và thảnh nộ, chúng ta cần phải giữ trong sự nhận thức rằng Chúa Giê-xu vẫn là trọng tâm. Ngài điều khiển tất cả mọi biến cố. Ngài để nó xảy ra một cách tuần tự và dẫn đến kết cục. Chúa Giê-xu là chiên con, vẫn ở giữa ngôi như được nói ở trong Khải Quyên, đoạn 7 câu 17. Ngài là chiên con, bởi vì Ngài đã chết cho tội lỗi của thế gian, và Ngài là đấng sẽ phán xét. Sau các việc này, sau các việc của hội thánh kết thúc, bối cảnh chuyển từ đất lên thiên đàng, đó là một sự thay đổi lớn. Do vậy, lời của Đức Chúa Trời diễn tả con người và hoạt động trên thiên đàng vẫn bình thường như nó được diễn tả trên đất. Không có sự dự phần của mê tín hay quyền bí. Nhịp cầu giữa khoảng cách lớn được trải qua một cách dễ dàng. Chỉ có Đức Thánh Linh mới diễn tả được những điều trên thiên đàng một cách dễ dàng như Ngài diễn tả những điều trên đất. Điều gì xảy ra nếu con người viết sách Khải Quyên? Các bạn sẽ nghe những điều kỳ dị, bởi vì con người chỉ suy đoán tưởng tượng ra mà thôi. Có nhiều sách do con người diễn tả về thế giới bên kia, thế giới bên dưới, thế giới không thấy. Các bạn giật mình và ngạc nhiên khi đọc các sách này, vì tất cả đều là sách giả tạo. Chúng ta tin tưởng vào lời diễn tả của sách Khải Quyên về thiên đàng, vì đây là sách được sự cảm hóa, được sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Hội thánh không còn được thấy với một tên quen thuộc như nó đã có trong thế gian, nhưng giờ đây trở thành người thực hiện công tác tế lễ với Thầy tế lễ thượng phẩm. Bối cảnh thiên đàng và các tạo vật chào đón chúng ta diễn tả ở trong đoạn 4 và đoạn 5. Trước khi chúng ta rút sự chú ý từ trái đất, nơi mà nó mở ra thời kỳ đại nạn. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về ngôi của Đức Chúa Trời. Đấng Christ được nhìn thấy trong ba chức vụ: tiên tri, thầy tế lễ và vua. Ngài được thờ phượng như là Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong Khải Quyên đoạn 4 câu 1. Kế đó tôi nhìn xem, này một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa, phán từ tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Khởi đầu câu này với lời nói, kế đó, hay sau các việc này. Đây là cụm từ được nhấn mạnh. Sứ đồ Giăng sợ rằng người nghe không chú ý, nhất là những người không tin vào thời kỳ 1000 năm. Sứ đồ Giăng nói rằng, tôi nhìn xem, đây là cái cửa của mắt. Giăng cũng nói rằng, tôi nghe, đây là cái cửa của lỗ tai. Đây giống như một chương trình TV mà chúng ta nhìn xem. Đây là chương trình TV lớn đầu tiên. Trước đây chúng ta từng có chương trình TV từ mặt trăng, nhưng nó không thể nào ví sánh với chương trình này. Đây là chương trình TV từ thiên đàng. Thiên đàng là một nơi có thật. Có nhiều thực tế ở đó, và chúng ta không nên sợ với những điều chúng ta được diễn tả trong hai đoạn này. Chúng ta cần tiếp nhận nó trong phương cách bình thường. Nhưng tôi thừa nhận rằng tôi không thể giúp được gì. Tôi chỉ vui mừng khi học, khi lắng nghe nó mà thôi. Sứ đồ Giăng kể lại rằng, kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời. Đây là một trong bốn cái cửa được đề cập trong sách Khải Quyền. Thứ nhất, trong đoạn 3 câu 8, Chúa Giêsu nói với hội thánh ở Philadelphia, này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Hình như cửa này đề cập về cửa cơ hội để giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Thứ hai, cái cửa mời gọi mở ra để mời Chúa Giêsu vào, như trong Khải Quyền đoạn 3 câu 20. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Đó là cái cửa của lòng các bạn. Và trong Khải Quyền đoạn 4 câu 1 mà chúng ta vừa được nghe, kế đó tôi nhìn xem, và này có một cái cửa mở ra từ trên trời. Mà đây là con đường đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Và thứ tư, trong Khải Quyền đoạn 19 câu 11, chúng ta thấy một cái cửa trên thiên đàng mở ra lần nữa. Bây giờ, tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cởi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật, Ngài sẽ lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Đây là cửa mở ra mà đấng Christ sẽ đến lần thứ hai. Ngài trở lại vào cuối thời kỳ đại nạn để dẹp đi mọi điều không công bình và phản nghịch với Đức Chúa Trời và thiết lập nước Ngài trên đất. Cái cửa này đã được mở ra sẵn trong mọi lúc. Nó là cái cửa mà những người tin nhận Chúa Giê-xu bước vào. Chúa Giê-xu nói, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Trong Giăng đoạn 14 câu 6. Ngài cũng nói thêm ở trong Giăng đoạn 10 câu 9. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ giàu ra và gặp đồng cỏ. Cửa mở ra để vào thiên đàng là Chúa Giê-xu Christ. Ngài cũng là đấng sẽ mở cửa lòng các bạn. Đó là một điều tuyệt vời và vinh hiển biết bao. Chúng ta bước vào cửa này bởi đức tin. Bởi đức tin chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu thế của đời sống mình. Chúng ta được gia nhập vào hội thánh và hội thánh được cất lên thiên đàng. Chúa Giê-xu không có gặp trở ngại nào khi đem hội thánh lên thiên đàng. Giăng có lời mời từ thiên đàng, hãy lên đây. Và đây là lời mời đến sự thông công cho tất cả những người nào tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Sứ đồ Giăng đã viết ở trong thư Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 3. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Ông sứ đồ Giăng viết lại cho chúng ta những điều mà ông đã thấy và nghe. Và có tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi, vang rầm như tiếng loa. Đây là tiếng loa kêu gọi hội thánh lên gặp Chúa Giê-xu trên không trung. Tiếng này của ai? Đó là tiếng của Chúa Giê-xu Christ. Điều này giới thiệu cho chúng ta như là một thí dụ mà nó xảy ra thường xuyên trong sách Khải Quyền. Đây là một cái mẫu rõ ràng. Đây là tiếng loa, tiếng kèn, không phải là tiếng nói. Tiếng của đấng Christ. Tiếng loa hay tiếng kèn này, đó là tiếng mà sứ đồ Phao-lô đã diễn tả ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4, câu 16 và 17. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kể đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Đây là một lời xác định rõ liên hệ với việc hội thánh được cất lên. Kinh Thánh nói nhiều lần về hình ảnh này, và chúng ta sẽ được cất lên khi tiếng của Chúa như tiếng kèn thổi ra. Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Những việc xảy đến sau này là gì? Đó là việc hội thánh hoàn tất thời kỳ ở trên đất này và được lên thiên đàng. Tiếp đến mời quý vị cùng xem ở trong Khải Quyền, đoạn 4 câu 2. Tức thì, tôi bị Đức Thánh Linh cảm quá, thấy một ngôi đặt tại trên trời. Trên ngôi có một đấng đang ngồi trên đó. Tức thì, tôi bị Đức Thánh Linh cảm quá. Điều này nói đến một khoảng thời gian rất ngắn, mà đây là đặc tính của việc hội thánh được cất lên. Phao-lô nói rằng, chúng ta được cất lên trong giây phút, trong nháy mắt, như được chép trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15, câu 51-52. Một nháy mắt rất là ngắn, rất nhanh. Một số nhà tâm lý học cố gắng đo thời gian của một nháy mắt. Họ xác nhận là 1/1000 giây đồng hồ. Nó xảy ra rất nhanh. Nó xảy ra tức thì. Tức thì, tôi bị Đức Thánh Linh cảm quá. Nói một cách khác, chính Đức Thánh Linh dẫn dắt Giăng vào trong lẽ thật mới này và chỉ cho ông biết những điều sẽ xảy đến. Như được đề cập công tác của Đức Thánh Linh ở trong Giăng đoạn 16 câu 13. Giăng thấy một ngôi đặt tại trên trời. Trên ngôi có một đấng đang ngồi đó. cái ngôi đã có sẵn ở đó, nhưng đây là lần đầu tiên mà Giăng thấy. Sự chú ý của chúng ta giờ đây hướng đến một trung tâm rất là thu hút. Cái ngôi này tiêu biểu cho quyền năng của vũ trụ và sự cai trị của Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa rằng Đức Chúa Trời là đấng đang điều khiển. Trung tâm điều khiển vũ trụ này ở trong thiên đàng. Nó không phải ở thủ đô Hoa Thành Đốn. Nó cũng không ở thủ đô Luân Đôn. Nó cũng không phải ở Bắc Kinh hay ở bất cứ một thủ đô lớn nào khác trên thế giới hiện nay. Đây là một hình ảnh mà chúng ta được ban cho trong lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc ở trong Thi Thiên đoạn 11 câu 4 nói rằng: Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài, ngôi Ngài ở trên trời, con mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài dò con loài người. Và một lời tương tự như vậy cũng được nói ở trong Thi Thiên đoạn 47 câu 8, đoạn 97 câu 2, đoạn 103 câu 19 và trong Ê-xê-chiên đoạn 1 câu 26 đến 28. Đây cũng là ngôi của Đức Chúa Cha, và Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu của Ngài. Trong Thi Thiên đoạn 110 câu 1 nói cho chúng ta biết rằng: Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân ngươi. Xin xem thêm ở trong thơ Hebrew đoạn 1 câu 3, và trong đoạn 12 câu 2. Ngôi của ân điển giờ đây chuyển thành ngôi phán xét. Đây là một lý do nữa mà tôi có thể nói kết quả quyết rằng hội thánh đã rời khỏi thế gian khi điều này xảy ra. Nếu hội thánh vẫn còn trên đất mà Chúa Giê-xu rời khỏi nơi cầu thai và đến vị trí phán xét, Ngài ở sai chỗ. Trong Khải Quyền, đoạn 4 câu 3 nói tiếp: Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bủ thạch bao xung quanh ngôi. Tại đây chúng ta thấy các màu sắc rất đẹp, giống như màu sắc của ngọc quý giá. Chúng ta không bao giờ thấy được hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ bị chụp hình. Sự chú ý của chúng ta đến đấng đang ngồi trên ngôi. Dầu rằng Ngài là Đức Chúa Trời, là Cha, chúng ta cần nên hiểu rằng đây là ngôi của Đức Chúa Trời ba ngôi. Ba đấng trong Đức Chúa Trời ba ngôi được nhận rõ. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh như được nói ở trong đoạn 2 câu 5. Thứ hai, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha như được nói ở trong câu 3. Và thứ ba, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Con như được nói ở trong đoạn 5 câu 5. Những gì chúng ta thấy ở đây là Đức Chúa Trời ba ngôi ở trên ngôi. Giăng không có nhận ra hình dạng của một người nào trên ngôi. Ông chỉ thấy có sự đẹp đẽ và sự chói sáng của những ngọc quý báu. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não. Bích ngọc là ngọc sau cùng trên bảng đeo ngực của thầy tế lễ, như được diễn đạt ở trong sách Ai Cập ký đoạn 28 câu 20. Bích ngọc cũng là nền thứ nhất của Jerusalem mới và tường thứ nhất của Jerusalem mới, như được diễn tả ở trong Khải Quyền đoạn 21 câu 18 và 19. Nó là ngọc có nhiều màu sắc, nhưng màu chủ yếu là màu tím. Có một số người nói nó giống như kim cương. Bích ngọc ở trên bảng đeo ngực của thầy tế lễ cả Israel, nó đại biểu cho Benjamin, người mà Jacob gọi là con trai của tai hữu. Có lẽ điều này nói về Chúa Giê-xu đã về thiên đàng và đang ngồi bên hữu của Cha Ngài. Còn đá mã não hay là ngọc mã não là đá làm nền thứ sáu của Jerusalem mới, như được diễn tả ở trong Khải Quyền đoạn 21-20. Ông Pliny nói rằng mã não được khám phá ở Sẹt Đe, và đó là nơi ra tên của nó. Nó có màu rất đỏ. Mã não là đá thứ nhất trên bảng đeo ngực của thầy tế lễ cả. Nó tiêu biểu cho chi phái Ruben, con trai đầu lòng của Gia-cốp. Và Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, đấng sanh ra đầu nhất trong kẻ chết. Sứ đồ Giăng thấy có cái móng dáng như lục bủ thạch bao xung quanh ngôi. cái móng này giống như hào quang, trong khi cái móng có nhiều màu, nhưng tại đây cái móng này giống như lục bửu thạch, tức là đá màu xanh, như được đề cập ở trong Ê-xê-chiên đoạn 1 câu 28. Sau khi Đức Chúa Trời đoán phạt con người bằng cơn đại hồng thủy, cái móng xuất hiện như là lời nhắc nhở và giao ước của Đức Chúa Trời rằng Ngài không hủy diệt trái đất này bằng nước lục nữa, như được ký thuật trong sách Sáng Thế Ký đoạn 9, câu 13-15. Cái móng được nói trong Khải Huyền đoạn thứ tư này xuất hiện trước sự phán xét của cơn đại nạn như là một sự nhắc nhở rằng nước lục không còn được dùng để phán xét. Màu xanh là màu của trái đất. Tại đây, có ý nói như lời của tiên tri Habakkuk trong đoạn 3 câu 2. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm, tỏ ra cho biết giữa các năm. Khi Ngài đang giận, xin nhớ lại sự thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, qua những lời diễn đạt này, cho chúng ta thấy bối cảnh về ngôi của Đức Chúa Trời ở trên trời. Tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh tại đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về ngôi của Đức Chúa Trời và bối cảnh được tỏ bày ra trên thiên đàng.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.